Cái chuyện bố thí, Đức Phật nói là cái người nào phát tâm Bồ Tát mà tu, mà chấp tướng á, dính vào tướng á, thì giống như người đi đêm vậy đó. Bị ba cái quả, mà nhiều cái quả lắm rồi, quý vị kể ra ba. Cái quả thứ nhất á, là té. Ông cụ nữa ha, mà hãy té ra thì sao? Trầy vi tróc vải, không gãy răng thì cũng đại khái là bị này bị nọ. Cái thứ hai á, là sợ hãi, lo sợ. Cái thứ ba là lạc đường. Phải không? Rồi. Cái chỗ này đó quý vị, nếu mình nghĩ lại đó, cái người bố thí mà trụ tướng, cái chỗ này đó, mình nghĩ lại thì thực sự phải nói rằng chúng ta bị cái chỗ này nhiều. Tôi nói chúng ta đây là nói chung. Đức Phật ngày xưa đó, Đức Phật bày ra cái pháp môn bố thí không phải là để cho quý thầy được ăn no mặc ấm. Không phải. Cái mục đích không phải là như vậy. Đức Phật dạy bố thí không phải là để mà làm những cái Phật viện, những cái tượng Phật thiệt to, những đức tượng Phật, cái chùa thiệt lớn, phải như vậy. Mà cái quan trọng của cái việc bố thí là Đức Phật muốn dạy cho chúng sanh bước đầu tiên là phải trừ đi bớt cái tham của mình đi. Phải không? Cái nguyên nhân là như vậy. Đức Phật không có nói rõ. Lúc đầu á, thì khuyên người là cứ bỏ cái lòng tham đi. Mà cái lòng tham được thể hiện bằng cách gì? Bằng cách chia sẻ, bằng sự bố thí ra. Rồi, thì nó là thuốc. Bố thí lúc đầu nó là thuốc. Có phải không? Thuốc. Nhưng mà cái mình thế gian mình có khi buồn cười lắm. Bác sĩ khi cho thuốc uống, mình bệnh cái gì? Mình bị tham. Tới Đức Phật như bác sĩ, Đức Phật cho thuốc uống, cho cái thuốc là thuốc bố thí. Nhưng mà mình thế gian cũng vậy, mình uống riết một lúc nào đó thì sao quý vị? Nó ghiền thuốc chứ. Không biết quý vị có thấy điều đó hay không? Nó ghiền. Lúc đầu thì mình bệnh tham quá tới bố thí. Đức Phật nó phải uống thang bố thí rồi mấy đời sau không biết họ cứ việc đụng ai cho nó, cho riết. Ta đã bệnh gì cũng cho hết. Đó rồi cái người mà phát tâm bệnh á, uống riết nó ghiền. Bây giờ như quý vị vậy đó. Vì khi mình lỡ cái bệnh gì đó gì, bác sĩ cho thuốc. Mà cho thuốc lúc đầu thì nóng lạnh nó rêm rêm mình uống thuốc. Uống thuốc đó, uống aspirin hay Tylenol gì đó. Uống được, uống hoài, riết bây giờ không bỏ thuốc đó không được. Bỏ thuốc đó nó đau mình. Vậy thì nó ghiền. Phật tử mình cũng vậy. Khi cái bố thí mình nó làm đó quý vị, mình làm việc bố thí đó. Lúc đầu thì cái ý nó là cái phát tâm để mà trừ cái tham. Nhưng một lúc nào tự nhiên mình ghiền, mình muốn làm hoài. Cái điều đó tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà không đủ tốt. Bởi vì nếu mà mình bố thí, mình chỉ nhìn cái hành động bố thí như một cái hành động mình nhắm mắt tới đó, mà mình không hiểu được cái lý do mà bố thí đó quý vị, tức là mình có hành nhưng mình không có giải đó. Hành tức là mình làm cái hành động, giải tức là hiểu cái hành động của mình, thì mình kẹt vào cái chỗ giống như người đi ban đêm vậy đó. Là mình cứ làm cái gì, mình cứ đi cái gì, không biết mình đi đâu. Tôi nghĩ rằng là sai bất quá, bởi vì tôi nó không biết đi đâu là tại sao vậy? Bởi vì quý vị làm phước thì thiệt giỏi, không biết mình đi đâu. Không biết là bởi vì cứ làm phước, tạo phước rồi một lúc nào đó rồi không biết lạc được. Vậy thì cái chuyện mà mình đi đêm đó quý vị, tôi nói mấy cái người bố thí đi đêm thì họ lạc đường. Một là lạc đường, hai á là té, ba đó là sợ. Tôi kể quý vị nghe nó thực tế chút. Bố thí riết rồi tự nhiên sanh sợ, tại sao vậy? Mình có phát tâm bố thí hả? Đại khái là nghe nói chùa nào chỗ nào phát tâm cũng vừa phát tâm bố thí. Có khi nào mình sợ không? Có không? Có chứ. Phát trong mình nguyện là bố thí. Mà tiền mình có ngàn tháng thôi. Bây giờ chùa này tới rồi bữa khác mình tới về nhà. Bữa nào mình về mở thùng thơ thấy 5-6 cái thơ. Cái trong bụng sao? Hồi hộp. Sợ các thơ xin tiền. Mình có nguyện mình bố thí. Hả? Mà lỡ sao xin tiền? Vì nếu mình không bố thí thì mình trái nguyện. Mà bố thí thì sao? Mình không đủ mình sai. Tôi không nói là tham giữ lên dư thì không nói. Tôi không nói về dư, những người dư thì dễ. Còn những trường hợp mà mình thì có lòng bố thí hả, mà tới dần mà sợ là bởi vì sao? Khi thấy có việc bố thí á, mình không làm được á, thì nó trái với cái lời nguyện của mình, nó trái lời nguyện. Mà hãy làm theo cái lời đó, nguyện của mình thì sao? Thì thiếu. Tức là một lúc nào đó có cái tâm trạng, hãy nghe thì những bố thí mình phát mình sợ. Tôi nói ông nói 100%, nó có lúc nào cũng vậy, nhưng mà thỉnh thoảng có như vậy. Thì cái đó là bố thí mà không thấy, thành ra mình sợ, cũng như người đi đêm vậy đó. Phải không? Còn nếu mà cái người biết đạo đó quý vị, à, cái chùa này cần phát tâm bố thí nhưng mình không có, vậy thì tùy hỷ bố thí. Quý vị thấy không? Nếu mình mê thì mình nó phải là có 10 đồng mới gọi là bố thí. Thì khi đó mình sợ. Hãy thấy cái thơ mà các chùa ở chỗ nào mà thấy vận động tiền bạc mình không dám tới, bởi vì mình có bức rứt. Như vậy thì cái đó tức là cái sợ của bố thí. Quý vị thấy không? Cái thứ nhất, bây giờ bố thí mà không có thấy tướng, bố thí mà dính vào tướng mà không có giải đó, cái thứ nhất là sợ, cái thứ hai là té. Giờ quý vị kể trường hợp có té không? Có không? Có. Té là khi nào té? Tôi kể cho nghe. Dạ, ai té, ai có té nói tôi nghe thôi.
Con có té.
Có đau không con?
Dạ, đau. Thật ra
cái bố thí té đó quý vị, khi mình tự mình gài bẫy cho mình để mình té. Cái té trên đoạn đường đau bên ngoài, quý vị té cái nó trầy dĩ tróc dễ không sao đâu. Nhưng mà cái té trong đạo, cái té không ngồi lại được, không ngồi lại được, mất đi cái bồ đề tâm. Nếu mà mình không biết được cái hành động bố thí của mình nữa quý vị, có nhiều, tôi biết có nhiều Phật tử phát tâm dữ lắm hả, hô một cái là chuyện bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ đủ thứ, nghĩa là không có khe gì cái chuyện gia tài chứ sẵn lo chuyện chùa bố thí. Nhưng mà vì một cái hành động nào đó gì, một quý thầy, một cô, vì một cái hộ nào có trục đặc, có trục trặc cái gì quý vị, thì sanh cái lòng phiền não, sanh cái lòng chán nản, giận, không làm bố thí nữa. Quý vị có thấy điều đó không? Có không? Có. Nhiều lắm quý vị, thực tế cuộc đời. Có những vị phát tâm cất chùa, cất miễu làm, không biết bao nhiêu chuyện mà nói, hả? Mà vì cái lòng phiền não gì đó, mà giận. Hay là có thể là vì cái chuyện mà trái tai gai mắt chuyện gì đó không biết, mà phát tâm mà giận nếu quý vị ha, thì sao? Trời đó sao không làm chuyện bố thí nữa? Tức là té, nhưng mà không ngồi dậy được. Tôi biết có một trường hợp, có một cái trường hợp, có một Phật tử cũng lớn, cũng nổi tiếng lắm quý vị, trước ở Việt Nam cũng phát tâm dữ lắm, qua bên này cũng lo. Ngày xưa có một thầy đi học thì lo cúng dường rất là đầy đủ, lo lắng rất là đầy đủ. Rồi vì nhân duyên nào đó không biết, thầy đó một thời gian cũng không thành tu nữa. Làm sao quý vị? Có một cô trả lời nó thì thôi chứ sao thì mình tu. Có phải vậy không? Thế như vậy tức là hiểu được pháp. Giận quá, mắng thầy hả, đại khái lo lắng này nọ cho thầy, bây giờ thầy bỏ. Làm sao quý vị? Giận quá không thèm tu nữa, không thèm lo cho ai nữa hết. Cái điều đó tôi muốn nói là bố thí mà té đó, tự cái hành động bố thí nó là hạnh, giải là phá được cái tâm tham của mình. Phải không? Mình có lợi. Còn ai nhận mà làm sai á, thì cái nghiệp quả họ chịu. Phải không quý vị? Mình thấy thương, mắc mớ gì vậy? Vậy thì cái chuyện bố thí mà có thể té đó là cái tình trạng đó. Đừng, mình phải hiểu được. Mà mình không hiểu thì mình té, không hiểu thì té. Giờ té dễ lắm. Tôi thấy gì đây, chuyện hoài à. Đem cái cúng chiêu bàn cặp đèn, tức là bố thí. Phải không? Bố thí. Rồi đi bữa sáng dòm tới đi dòm từ trên dưới thử coi sư bà có để đèn nó gần bà không. Mà không thấy trên bàn Phật thì sao quý vị? Thì sanh buồn. Buồn nó chắc là sư bà bí mật. khinh, không đánh giá, không thành tới chùa nữa. Cái đó là té. Có quý vị, tôi muốn nói những trường hợp như vậy để chúng ta suy nghĩ cái người Phật tử của mình. Phải không quý vị? Khi mà cúng dường vào chùa một cục đá, mà giờ giả sử như trong cái khuôn viên mà của chùa đó quý vị, thì dầu để ngoài ngõ hay dầu để đâu cũng là cái bồ đề tràng rất thanh tịnh, đâu có cần phải để nó chính điện, đâu có phần phải để gần Phật, quý vị thấy không? Mà mình thì mình có khuynh hướng đó, mình đó mình đem cái gì cúng thì phải là cái của mình, đem bó nhang cái đốt thì phải đốt trước. Thành ra cái đó chính là cái mình bố thí, mình không hiểu được cái dạy. Thành ra mình gọi là mình bị cái sân cái phiền não do cái chuyện bố thí của mình. Quý vị có thấy được đó không? Một cái hành động khác mà tôi có một lần tôi ngồi, thật sự có một lần tâm tôi không thanh tịnh, nó thật. Có một bữa trai tăng, trai tăng mà quý biết cái thầy, cái bụng nó thật sự giờ bụng ông địa cũng vậy, nó giỏi lắm, như cái bát vậy thôi. Bình thường á thì không có, mà rằm tháng 7 thì ai cũng đem vô, đặt hết thức ăn trăm món, trái cây trăm màu mà, phải không? Ai cũng phát làm hết, làm cả chục món, mà không phải một chục mà hai ba chục món. Vậy thì đem để bàn đó, tôi thấy rất là rõ, tôi buồn cười. Cái món ăn để đây, bà dọn sẵn để đây. Tôi tới tôi ngồi đó, bà bưng cái món người khác và để món bà vô. Tại sao vậy? Bởi vì quan niệm rằng với thầy ăn có phước, có phải vậy không? Quên đi cái chuyện, cái quan trọng là cái chuyện mang ở nhà để lên bàn đó đã đủ cái phước. Mà hỏi quý vị, nếu mà trường hợp như vậy là giết mấy thầy thôi. Bao nhiêu người đem một thầy mà gấp một đũa một món thôi là ăn hết cái bàn đó rồi thì sao quý vị? Thì xe cứu thương mới nằm chờ sẵn trước đó. Thành quý vị thấy là không có thấy được cái hành động của mình. Chẳng những làm mình đau, chẳng những mình té mình đau mà còn làm cho người khác té đau. Quý vị thấy không? Thì như vậy cái là cái khái niệm thứ hai là bố thí mà té. Như đi trong đêm tối thì bị quả té thôi. Cái chuyện thứ ba là bố thí đi trong đêm tối, nếu mà chấp á thì trong tối mình lạc đường, phải không? Mình té rồi nè, rồi mình lạc đường, mà lạc đường là khi nào lạc đường? Có khi nào lạc không? Có khi nào bố thí mà lạc không? Lạc là khi nào mình đi lạc quý vị? Không có hiểu rõ cái hướng mình đi. Ha? Mình đoán là chỗ đó mà đi tới đó là không phải chỗ đó. Phải không quý vị? Bố thí là khi mình dằn vặt, mình không có đi chính xác cái chỗ nào mình đi đại đi, nhưng mình nghĩ rằng nó đúng, mình đi nó sai. Vậy thì hai cái trường hợp mình, những cái ví dụ mà tôi kể ra đó có quý vị. Trong đó thực sự mình nghĩ một ý nghĩa nào đó. Còn bố thí mà sợ, có khi nào bố thí mà sợ không? Nói rồi. Hả? Cái thơ từ đại khái như vậy. Vậy thì khi mà mình mê mời đó quý vị, mình chấp vào cái tướng mà mình bố thí đó, hả? Thì ít khi nào mình làm tròn cái quả vị của cái hành động bố thí của mình đâu. Mình bị ràng buộc. Mình đâu có giàu như là ông cấp cô độc. Mà giả sử như giàu cấp cô độc đi nữa đó, thì nếu mình không thấy được cái giải của mình đó, thì mình vẫn đi lạc đường như thường quý vị. Đó là chưa kể đi lạc đường vào cõi nhân thiên. Hả? Bởi vì nếu bố thí mà cứ làm riết, mình giờ mình tiền bao nhiêu cũng có hết trơn, mình không có sanh phiền não, ha, không có điện, nhưng mà vẫn cuối cùng vẫn bị lạc vào cõi nhân thiên. Là bởi vì nếu bố thí mà mình không thấy được cái việc làm của mình á, thì như là Ngài Trí Khải nói như người bắn tên vậy đó, bắn lên trên trời, ha, thì được cái phước báo lên trên, nhưng mà bị cái quả gì quý vị? Bị cái quả rơi xuống đất. Rơi xuống đất. Cái mũi tên đó bắn lên là nhờ cái phước báo của bố thí để lên, nhưng mà một ngày nào đó bị cái quả rơi xuống đất. Như vậy thì quý vị thấy ha, cái việc bố thí lúc đầu là thuốc, rồi mình dùng riết rồi cái trở thành cái là cái bệnh. Tùy mình tùy thuộc quá nhiều vào thuốc. Bây giờ mình phải đổi. Khi bố thí đó quý vị phải thấy được cái thật tướng cái việc làm của mình. Tức là hành là bố thí, giải phải hiểu được cái việc làm. Quý vị có nhớ được không? Quan trọng lắm, quan trọng lắm. Nếu mình làm mà mình không hiểu được gì mình làm đó quý vị, thì mình bị kẹt. Ngay cái chuyện bố thí mình vẫn bị kẹt. Thì đó là cái mà Đức Phật nói là làm việc mà làm bố thí mà trụ pháp á, thì cũng như là vào cái chỗ tối vậy đó. Còn bây giờ cái người làm mà không có trụ và pháp, bố thí mà không có trụ pháp thì sao? Thì Đức Phật cho cái ví dụ ngược lại, là cái người mà làm như vậy đó thì có con mắt. Có con mắt thì sao? Thì sao quý vị? Có con mắt thì sao? Thì thấy được, có cái nhân để mà thấy đó. Mà được nữa là thêm được cái nữa là có được cái ánh sáng mặt trời. Có mắt đã có cái khả năng để thấy rồi, còn lại được thêm cái ánh sáng mặt trời nữa quý vị. Như vậy thì sao? Cái người mà chẳng trụ pháp mà bố thí đó quý vị, chẳng trụ pháp tức là không có chấp vào cái tướng của các pháp. Mà bố thí không chấp vào tướng nhưng mà vẫn làm việc bố thí. Một đàn nếu mà nó không chấp mình không làm gì hết là chấp. Không thấy được cái phước báo, không trụ vào phước báo của việc bố thí nhưng mà vẫn làm việc bố thí. Tức là đàn trên là chẳng trụ pháp, không có nương, không có chấp vào bố thí nhưng mà không có bỏ, vẫn làm việc bố thí. Thì cái người như vậy thì sao? Thì như nhân hữu mục, như là người có mắt, lại được ánh sáng mặt trời, là có được cái trí huệ bát nhã. Cái người có mắt đó quý vị, tức là đạo nhãn. Đạo nhãn thấy ra rõ rồi, lại được thêm cái trí huệ bát nhã nữa. Thì như vậy thì sao? Thì chiếu kiến chủng chủng sắc, cái gì cái màu sắc gì cũng thấy hết. Quý vị thấy cái hình và hình bóng thứ hai Đức Phật cho hay nhỉ? Cái người nào mà chẳng trụ pháp mà bố thí, chẳng trụ mà bố thí tức là không có nương vào không, không bỏ hữu. Nếu chẳng trụ vào pháp mà bố thí tức là không phải không bỏ cái thật nhưng mà cũng chẳng bỏ cái hư. Ha? Nếu quý vị nói rằng không có pháp, không có trụ và không làm thì nó lại khác. Không nương vào cầu phước báo nhân thiên nhưng mình vẫn làm cái hành động bố thí. Mà cái người làm như vậy đó quý vị thì sao? Phải nói là họ có học đạo mới thấy được cái chỗ đó. Quý vị có thấy được chỗ này không? Phải là người có học đạo mới thấy được. Thành ra mới cái người có đạo nhãn, tức là cái người có mắt. Nếu không thì họ kẹt. Một đằng họ kẹt vào cái chuyện bố thí, hoặc là không thì họ kẹt vào cái chuyện không bố thí. Còn cái này thấy được cái việc làm của bố thí mà vẫn không bỏ cái việc bố thí. Thì cái người mà thấy được hai trung đạo như vậy đó quý vị ha, thấy được là cái cô đó có không có thật, do duyên hợp giả có, thấy được như vậy nhưng mà cô đó khổ mình vẫn cho. Quý vị thấy cái chỗ này khác không? Một đàn nói rằng thấy bất nhã tức là thấy không có gì hết trơn hả? Là cái nói là nói là Đức Phật là Phật là các Phật đồng, Phật cốt, Phật giả không thiệt, nói như vậy đó. Nhưng mà nếu mình thấy không thiệt, mình không phát tâm, mình cúng dường á, thì là mình kẹt vào cái không. Thấy nó không thật, duyên hợp, nhưng mà vẫn làm. Hả? Thì như vậy là không kẹt vào không, không kẹt vào có. Cái người như vậy phải là cái người biết đạo mới thấy, mới làm được. Như đó là cái người có con mắt. Phải không? Nếu quý vị ở đây học đạo mà thấy được chuyện đó làm đó ha, mình làm được như vậy phải nói là mình có con mắt. Con mắt ở đây muốn nói thí dụ trong kinh, thí dụ là con mắt là đạo nhãn, tức là cái người có nhìn cái sự vật, nhìn các pháp bằng con mắt của đạo ha. Rồi con mắt của đạo chưa thấy sáng nữa, nếu mà tiếp tục mình làm đúng quý vị thì được thêm cái ánh sáng mặt trời nữa. Nhật quang minh chiếu, ánh sáng mặt trời chiếu. Ánh sáng mặt trời ở đây là cái gì quý vị? Là trí tuệ. Mình cứ hành đi, mình cứ thực hành riết đi ha? Thì một lúc nào đó như là cái đá mình mài vậy đó quý vị. con gái mình cứ mình chào hoài, muốn lúc nào nó sao thì sanh ra lửa. Mình cứ hành đi, từ cái hạnh bố thí, hành có, giải có, nhớ là hành giải phải dính nhau, hành giải tương ưng, hành có, giải có, cứ làm đi. Một lúc nào đó thì sao? Thì từ cái đạo nhãn sẽ mở ra cái Phật nhãn. Thì khi đó thì sao quý vị? Là chiếu kiến chủng chủng sắc, màu sắc cái gì cũng thấy được hết. Tức là cái đó là cái trạng thái tột cùng của cái Như Lai tánh, của cái Phật tánh, cái chỗ mà chúng ta hướng tới trong khi mình làm hạnh bố thí. Đoạn tiếp: Tu Bồ Đề, đương lai chi thế, nhật hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, năng ư thử kinh thọ trì đọc tụng, tắc vi Như Lai dĩ Phật trí huệ, tắc tri thiện nhân, tắc kiến thiện nhân, giai đắc thành tựu vô lượng vô biên công đức. Ngài nói rằng Tu Bồ Đề, trong đời tương lai nếu có người trai lành gái lành nào có thể theo kinh này mà thọ trì đọc tụng được, thì Như Lai lấy trí huệ chân thật mà thấy rõ người ấy sẽ thành tựu được vô lượng vô biên công đức. Cái chỗ này, cái hai cái chỗ mà mình để ý nhất, một là trong cái đời sau có cái người trai người gái nào có thể theo kinh này mà thọ trì đọc tụng. Cái kinh này để quý vị đối với chúng ta đó thì mình thấy có khó không? Khó không? Bây giờ quý vị giỏi quá rồi, thành thử quý vị nghe nó thì thọ trì đọc tụng quý vị sợ. Bây giờ quý vị biết được cái ý nghĩa nó là gì rồi, phải không? Bởi vì thọ trì chúng tôi hiểu là phải là gìn giữ và thực hành. Bây giờ thì quý vị thấy nó khó. Bây giờ bỏ cái nghĩa đi. Bây giờ quý vị giỏi biết rồi, thành ra bỏ nghĩa đó, thường thôi, nghĩa thường thôi. Thọ trì đọc tụng là đọc tụng hàng ngày thôi. Hả? Thì Ngài nói rằng, cái người thiện nam tử, người nào mà đọc cái chịu thọ trì đọc tụng kinh này đó, thì cái Đức Phật thấy được rằng cái người đó tất cả đều được thành tựu vô biên công đức, tức là thành Phật sau này. Mình tin đó không? Cái chuyện mà thọ trì đọc tụng, tức là hiểu được nghĩa, giữ được ý kinh, thực hành được cái hạnh kinh á, thì chuyện nó mau, làm liền thành Phật liền. Hả? Nhưng mà Ngài nói rằng sau này có người trai lành gái tính nào, nghĩa là phát cái tâm lành thôi, rồi cứ thọ trì đọc tụng kinh này, thì sau này cũng giai đắc thành tựu, tức là tất cả đều được thành Phật. Quý vị có tin nổi không? Có tin nổi không quý vị? Hả? Bây giờ tôi nói quý vị giỏi quá thì thành ra phải theo đúng tu hành. Quý vị nhớ được rằng á, cái này mình phải suy nghĩ lại quý vị. Có nhiều đời, có nhiều lúc, có những cái thời gian mà đạo Phật suy đồi cho đến nỗi rằng có những vị tụng kinh mà không hiểu nghĩa, nhiều lắm quý vị, phải không? Nhiều lắm. Nhưng mà cái này để ý nè, mặc dầu tụng kinh không hiểu nghĩa nhưng mà các vị đó vẫn được, vẫn tụng kinh. Nhờ các vị đó không hiểu nghĩa mà vẫn tụng, tức là do cái niềm tin thôi. Chúng ta bây giờ chúng ta mới hiểu được nghĩa kinh. Quý vị thấy chỗ này không? Mặc dầu có một thời gian nào đó không hiểu kinh, nhưng vì cái niềm tin thôi, tụng đọc, hả? Tụng đọc, không hiểu cũng tụng đọc, cũng ghi lưu truyền lại nữa. Mà nhờ như vậy sau này cái đàn hậu thế mới có người hiểu được ý kinh. Hiểu được ý kinh á, mới có thể tu thành Phật. Như vậy thì những cái người mà mặc dầu không hiểu chữ nhưng mà tụng nghĩa kinh đó quý vị, vẫn là cái nhân, tạo cái nhân lành để cho những cái vị Phật tương lai thành Phật. Quý vị thấy được cái chỗ này chưa? Vẫn thành Phật được, là bởi vì gieo cái nhân cho người khác thành Phật. Quý vị thấy nó không, mình nếu mình bác công người đó là sai lầm. Chỗ này như vậy nè, là bởi vì sao? Mặc dầu những cái người mà không có mù, không biết chữ, tụng kinh đi, nhưng mà sao quý vị, thì trong cái lúc đó thành tâm mà tụng. Cái khuynh hướng của những người biết chữ biết nghĩa đó quý vị, khi tụng kinh không có nhất tâm, là bởi vì sao? Tụng kinh phải hiểu được cái nghĩa. Hả? Như thị ngã văn nhất thời thì hiểu được là lúc này là khác gì. Có khi mình lộn, mình phớt, mình đọc lẹ, nhảy cái mình phải cái tâm mình nó trở lại. Còn ngược lại những cái người mà không hiểu nghĩa đó quý vị, chỉ tâm sợ tụng thiếu một chữ bị cắt lưỡi, là nó tụng thiết đàng hoàng. Mà như vậy thì phát sanh ra tâm ma địa, phát sanh tâm ma địa là định. Quý vị thấy, mặc dầu cái định nó không phải là định huệ, cái huệ nhưng mà có định. Quý vị thấy không? Thành ra họ, một là họ gieo cái nhân, bởi vì khi họ tụng như vậy đó là truyền bá, họ lưu truyền kinh lại cho đời sau, tạo cái nhân cho người sau thành Phật. Ngay trong lúc đó họ tụng như vậy thì là tam nghiệp thanh tịnh, tam nghiệp thanh tịnh. Tại mình thấy có thể thành Phật, mặc dầu không phải đời này, không phải đời này, có thể là không phải đời này. Cái người mà hành giải cái ngân thì thành Phật có thể đời này, hả, mau hơn. Nhưng mà những cái người như vậy thì là sau này cũng có thể thành Phật. Quý vị thấy được không? Thật sự như vậy, chứ mình bỏ công không được. Vậy thì mình thấy được rằng ở đây thì mình, những các cụ lớn tuổi đừng có buồn. Những cái vị học được thì đại khái rồi, thì mấy cụ nói chắc mấy người đã thành Phật, tụi tôi không thành Phật không sao, thành tâm mà tụng thôi. Mà kỳ quý vị, tụng kinh á, quý vị tụng riết rồi lại khai giải, tụng cái đó lạ vậy đó. Có những người không biết chữ, ngài Hư Vân Hòa Thượng ngài kể lại đó, có ông cử hành á, không biết chữ nhớ, mà học có học mấy chữ mấy câu niệm Phật mà học hoài không nhớ. Vậy mà vô chùa thì sao quý vị? Tập theo đại chúng á, đại chúng tụng á, lúc đầu có biết gì đâu, tụng riết. Như theo đại chúng mà tụng, tụng riết ngày này qua ngày khác ngày kia. Vậy mà khi chết thì sao quý vị? Vãng sanh. Lúc đầu không biết chữ mà học rồi riết rồi thuộc, thuộc kinh á, từ từ thuộc Lăng Nghiêm, thuộc Đại Bi. Vậy mà tới chừng khi chết thì sao? Vừa tụng kinh tự thiêu, vừa tụng kinh vừa chết. Thì vừa tụng kinh á, vừa đánh khánh, vừa đánh mỏ mà tự thiêu, đốt tự mình á, biết ngày chết, tự chắc củi rồi đốt mình lên. Vậy mà khi chết cái thay còn cháy rồi, chết rồi cái thay còn nguyên. Quý vị thấy không? Niệm Phật mà chết. Tại như vậy thấy rằng cái công trình của cái người tu đó quý vị, có khi mình thành tâm, không cần biết chữ, biết chữ tốt hơn, hiểu nghĩa thì mau hơn. Còn nếu mà không, cứ thành tâm thì một lúc nào khai giải thôi. Cũng như là trong thiền vậy đó. Cái chỗ này quý vị ai cũng nghiên cứu thiền học mới thấy, đưa cái công án thiền nó không cách nào giải thích được hết trơn. Dùng trí huệ, dùng trí giải thích được. Bây giờ một tới mình gặp một thiền sư, nói giờ đâu là ông cho tôi đến, ông nghe cho tôi cái tiếng vỗ tay của cái bàn tay thôi. Tiếng vỗ tay thì đương mà một làm sao mà vỗ một bàn tay mà ra tiếng vỗ, vỗ cho nghe coi. Quý vị thấy không? Thành giống giống như cái người mà không hiểu nghĩa mà tụng kinh vậy đó. Tại là ai mà nghiên cứu mới thấy được cái tương quan của việc đó, thành Phật được chứ phải không? Thì đó là cái đoạn cũ. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng thọ trì đọc tụng thử kinh, nếu mà mình hiểu được như là như nghĩa thọ trì thì rất là tốt, rất là tốt. Còn ngược lại không như nghĩa thọ trì được thì cũng thành tâm mà lễ bái, neo cái tâm mình, nương cái tâm mình vào cuốn kinh đó ha. Đạo tràng thanh tịnh, rồi khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, thân nghiệp thanh tịnh. Thì nói thiệt quý vị, mà trong lúc đó mà quý vị mà tắt thở cái thì sao quý vị? Thì sanh quả an lạc, phải không? Thì khi đó kinh là cái đề tượng, là cái đối tượng của cái việc tham thiền. Kinh là cái đối tượng của việc thiền quán. Nó vậy thôi. Thành ra quý vị nhớ, tôi thấy là cái người mà bây giờ mình thấy bây giờ thì quý vị phải nói rằng quý vị tiến bộ hơn người xưa nhiều lắm, phải không? Nhiều quý vị hiểu nhiều quá. Nhưng mà người xưa không biết niệm là niệm kim cang trì, hay là niệm cao thanh niệm Phật, hay là đê thanh niệm Phật, không biết niệm lớn là niệm nhỏ, niệm cặp song chủ rồi. Bây giờ một người giải thoát, ngồi đó chứ thật sự là băng thanh ngồi bói cái niệm Nam Mô và Phật chủ nó không được, sao mà nghe chuyện này nó mệt, tâm kinh nó mệt, sách nó mệt, giờ niệm thầm niệm thầm vài tiếng phải niệm lớn, là cái nội bây giờ mình thay đổi phương pháp này phương pháp nọ, rốt cuộc mình không có tu gì hết. Nói thiệt cũng vậy, bác ngồi xuống nói là có ông thầy ông xã là phải niệm sẹp tập hồi, nó không không cái tuổi này chắc lâu, nó bây giờ đếm hơi thở 1, 2 tới 10, đếm hơi thở 1, 2 tới 10, nó không phải cười, cứ làm biết là nội bao nhiêu đó là mình động niệm hết giờ, xoay qua xoay lại là hết giờ. Quý vị thấy không? Thành ra nói là cái hại của việc tu học nhiều. Ai có tu thiệt sự quý vị đừng có cười, là kinh nghiệm thật hết. Là bởi vì mình không biết nhiều quá. Một phương pháp một, một cái một thôi, ai cũng thành được hết trơn. Bây giờ mình cứ lăng quăng, bữa nay thì tu niệm Phật, mai mốt nghe đằng kia là cái có bùa có phép có gì đó chạy theo, chạy theo hồ cái chạy hồ mở trong khi mất giờ. Mà trong khi nó thì chứ quý vị cái mạng vô thường, cái mạng vô thường, cái thời gian, cái sinh mạng nó không có đợi mình chạy, nó không có đợi. Bà ngoại mà thấy cháu là bà nội, bà ngoại mà thấy cháu chạy lăng thang còn nói con về. Bà còn đứng đó đợi cháu trở về, nó chạy đi chơi hả, con có chừng chạy té chạy về. Quỷ vô thường nó không có đợi quý vị. Bữa nay ngồi đây mà nghe là cái ở đây nó là dạy niệm Phật, dạy tu thiền. Nghe đằng kia nó là kia nó ô dạ khái là dễ bùa cho uống, nghe là khái là cái đồ thành Phật chạy tới. Mình chạy tới mình chưa kịp về uống chưa được bùa đã chết rồi. Đâu có chờ mình. Quý vị á, được cái phước duyên nghe lời Phật, biết được pháp môn. Cứ y cho đó mà tu, y cho đó mà tu. Mình chưa chứng được, quý vị không phải là không chứng đâu. Cũng như là cái người nấu nồi cơm vậy đó. Mà đừng có nôn, nó chín rồi nó chín. Thấy không? Cho biết đâu quý vị, nhiều khi cái nồi cơm quý vị nó gần chín rồi. Nó gần chín rồi. Mà ai mà nấu cơm tôi nên biết à. Mấy cụ chắc giỏi hơn tôi nói nếu có sai sửa. Cái thật mà nấu cơm á, tu cái thật mà hãy tu nôn á thì sao? Dở đất hoài, dở thì quậy hoài. Thì sao quý vị, kết quả là sao? Nó không sống thì nó cũng xình xình. Là nó nát hết trơn á. Vì mình nôn đó, mình cứ dở, chút dở rồi coi quậy, quậy cho đã, quậy rồi để lên, đậy nắp lại rồi vậy. Nó không đủ hơi, nó không chín. Mà nó chín thì nó cũng nát nhừ ra hả? Vậy thì mình cũng vậy quý vị. Quý vị tu vậy đó. 5 năm nay biết cái đạo Phật, 10 năm nay biết cái đạo Phật, 20 năm nay biết cái đạo Phật, mình niệm Phật dày rồi, tiếp tục niệm, con đường tu của mình á, tiếp tục mình tu, chứ bây giờ học kinh thêm để soi sáng thêm đi cho nhanh hơn vậy thôi, đừng đổi đường tu, đừng đổi. À, bởi vì sao vậy? Đây cái nồi cơm nó gần chín rồi, nhà mình tắt lửa, lúc đó thì sao quý vị? Nó sình nó sống. Nó cơm nó không ra cơm mà cháo nó không ra cháo. Bây giờ đi đốt lò để mà nấu cái nồi cơm khác, thời gian nó có cho phép quý vị, thời gian nó có cho phép quý vị thấy ha. Vậy thì mình cứ kiên nhẫn mình tu, một ngày nào đó chứng cho quý vị, một ngày nào đó thấy Phật. Đừng cầu, đừng nôn ha, đừng nôn thấy Phật, đừng nôn thấy Phật rồi tới thôi quý vị. Thì đó là cái đoạn trước. Kế tiếp, tu Bồ Đề, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, sơ nhược phần dĩ hằng hà, sa đẳng thân bố thí, trung nhược phần phục dĩ hằng hà, sa đẳng thân bố thí, hậu nhược phần diệt dĩ hằng hà, sa đẳng thân bố thí, như thì vô lượng bất thiên vạn ức kiếp dĩ thân bố thí, nhược phục hữu nhân, văn thử kinh điển, tính tâm bất nghịch, kỳ phước thân nghĩ. Hà uống thơ tả thọ trì độc tụng viện nhân giải thuyết. Cái đoạn này đó quý vị, thì Đức Phật nói rằng tu Bồ Đề, nếu có một cái người thiện nam tử nào đó buổi sáng thì bố thí nhiều như là cái số cát sông Hằng, buổi trưa bố thí lấy cái thân mạng bố thí nhiều như là số cát sông Hằng, buổi chiều cũng lấy cái thân mạng bố thí nhiều như số cát sông Hằng. Thì cứ làm như vậy đó ha, thì cũng kiếp này qua kiếp nọ nhiều đời nhiều kiếp, mà cái công đức, cái phước đức của người đó, đó không bằng một cái người mà nghe được kinh này, thanh cái tâm chẳng nghịch, tính tâm bất nghịch, thanh cái lòng không có chống trái lại. Còn huống chi là đối với cái người mà đã in kinh này ra, chép kinh này ra, thọ trì kinh này và đọc tụng và gì người khác nói. Ở đây Đức Phật cho hai cái so sánh. Một đằng là cái người á, lấy cái thân mạng mình ra bố thí, sáng bố thí, trưa bố thí, chiều bố thí, ha? Mà bố thí nhiều như cát sông Hằng, nhưng mà đời này qua đời khác, cái phước đức nhiều lắm lắm, phải không quý vị, cái phước lớn lắm. Nhưng mà Đức Phật nói là cái phước của người đó không bằng cái người nào nghe kinh này thôi, mà sanh cái lòng không có chống trái, ha? Không có chống trái đã là hơn rồi. Huống chi là cái người nghe kinh này không chống trái mà lại còn sao, còn thuận tùng, là còn chiếc, còn thọ trì, còn đọc tụng và còn giải nói cho người khác. Thì ở đây quý vị thấy là trước giờ Đức Phật so sánh nhiều lắm, so sánh rất là nhiều, phải không? Trước quý vị thấy người bố thí như các sông Hằng không bằng bố thí kinh này. Ở đây á, cái chỗ quan trọng là cái chỗ này, là tính tâm bất nghịch. Quý vị nhớ ở đoạn trước thì nói có là thơ tả, thọ trì, đọc tụng có nói hết. Cái chỗ này thêm cái chỗ này là tính tâm bất nghịch. Tính tâm bất nghịch là sao? Nghe kinh này mà tính tâm bất nghịch các quý vị, thì là cái người đã phát tâm Bồ Tát. Tại sao vậy? Tôi cái phần sau tôi không nói, bởi vì so sánh như cái người mà thọ trì đọc tụng đã nói nhiều lần trước rồi. Cái chỗ này chúng đoạn mới là tính tâm bất nghịch thật. Tại sao gọi là tính tâm bất nghịch? Tính là lòng tin, tâm là cái lòng, bất nghịch, nghịch là sao? Không có ngược lại. Nghe kinh này mà cái lòng tin mình không có ngược lại với ý kinh đó, tức là sao? Cái kinh văn bây giờ mình, kinh văn nói hơi ngược ngạo, bây giờ mình nói sụn lại. Nghe kinh này một cái lòng tin mình không có ngược lại với kinh, tức là sao? Nghe kinh này cái lòng tin đặt hoàn toàn vào kinh, không đi ngược lại, tức là đặt hoàn toàn vào kinh, phải không? Mà đặt hoàn toàn vào kinh á, tự chủ tính thì tới cái gì quý vị? Hạnh, phải không nè? Mà tin 100% á, không đi ngược. Chỗ này chúng tôi nói là tức là tin 100%, vậy thì đưa tới chỗ hành là làm 100%. Mà làm 100% thì sao? Thì chứng 100%, phải không? Cái chỗ tính tâm bất kịch này đủ cái tính như vậy đó quý vị, là đủ ba tịnh giới. Ba tịnh giới, ba tịnh giới là gì? Ở đây những vị nào thọ giới Bồ Tát rồi không nhớ ba tịnh giới là học, thì học giới lại đó. Không biết hả? Thôi được, nói cho nghe. Tin, không đi ngược lại kinh này, tức là tin, tin tin. Mà kinh này Đức Phật dạy gì? Dạy ly tướng mà bố thí, các bạn không? Bố thí mà đừng mà ly tướng, phải không? Tin vào cái khái niệm, tin vào cái lời khuyên, lời dạy Đức Phật là bố thí mà ly tướng, thì làm cái hành động bố thí ly tướng, phải không nào? Làm cái hành động bố thí ly tướng thì chính được kết quả là nhật quang minh chiếu, kiến trụ chúng sanh, thế hết mọi thứ. Nếu mà so vào trong ba tụ tịnh giới của Đức Phật đó quý vị, thì một ly tướng mà phát tâm bố thí đó thì sao? Ly tướng mà làm bố thí thì mình không có lỗi, rồi các tướng mà bố thí thì mình không có tạo ra lỗi, không có nhân duyên tạo ra lỗi. Quý vị thấy nếu mà dứt tướng thì mình tạo ra cái lỗi là sanh sân hận, sanh phiền não, thấy nhiều ít người ta cảm ơn mình hay không cảm ơn, vân vân, tạo ra cái lỗi. Còn lìa tướng mà bố thí, thấy không nhưng mà vẫn làm, mà khi làm như vậy thì đại khái biết là không, không có mong cầu, không có chờ đợi, không có kẹt gì hết trơn. Như vậy là không lỗi, không có tạo cái duyên để mà lỗi, phải không nè? Mà không tạo duyên lỗi thì như sao quý vị? so về mặt giới luật mà nói thì là cái người nhiếp luật nghi giới. Cái người thọ Bồ Tát giới nhiếp luật nghi giới là tránh, không tạo ra nhân duyên để mà khởi ra cái lỗi. Nhiếp luật nghi giới. Quý vị thấy hai cái tiên quan này không? Cái người bố thí mà không trụ vào tướng, phải không nè? Phát tâm bố thí không trụ vào tướng thì mình ngăn ngừa hết những cái lỗi. Nếu bố thí trụ tướng á, thì mắc cái lỗi này, mắc cái lỗi nọ, thế nào cũng mắc được cái lỗi. Mắc cái lỗi thấy mình, mắc cái lỗi thấy người, mắc cái lỗi người nhận không cảm ơn, mắc cái lỗi người nhận thế này thế nọ thế kia cho nhiều chút ít vân vân. Có cái lỗi thị phi, có cái lỗi cao thấp. Như vậy mà bố thí mà không trụ vào tướng á, thì là diệt hết những cái duyên có thể tạo thành cái lỗi. Cái đó gọi là trong về mặt luật giới gọi là nhiếp luật nghi giới, giữ gìn luật, giữ cái luật. Cái luật pháp đó quý vị ha, không phải là để làm ra mình chế ngăn ngừa đừng có tạo lỗi. Nhiếp luật cũng là giữ luật, giữ cái luật của Phật. Là bởi vì luật sao? Luật Phật chế ra để chừa cái lỗi, để ngừa cái lỗi. Mà mình thấy bố thí mà không có chấp bộ tướng thì mình đã ngừa được cái lỗi rồi. Thì đó gọi là nhiếp luật nghi giới. Mà nếu mà mình ly tướng, đúng không? Mình không có tướng đó, thì không có lỗi. Mà mình vẫn bố thí, phải không? Ly tướng nhưng mà vẫn làm cái hạnh bố thí. Thì cái bố thí như vậy gọi là gì? Nhiếp thiện, làm lành. Phải không? Bố thí là làm lành. Vậy thì khi mà không có chấp vào tướng thì làm lành. Làm lành như vậy là nhiếp thiện pháp giới. Mặc dù không có chấp vào tướng nhưng mà vẫn là mọi việc lành. Thì mọi việc lành đó là các điều thiện, nhiếp thiện pháp giới. Phải không nè? Rồi. Các thứ ba là gì? Thấy các pháp đều không, thấy các pháp không, thấy cái ngã không, cái nhân không, cái người không, chúng sanh không, nhưng mà vẫn làm cái hạnh bố thí cho chúng sanh. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tôi nói là chúng sanh đều không, tứ đại giai không, nguyện hợp mà có. Nhưng mà thấy, ví dụ trường hợp tôi thấy một cháu bé, tôi nói ồ, cái thân tứ đại là không có thiệt, mà thấy đứa bé khóc, tôi vẫn tới, tôi để và tôi nâng đứa bé lên. Thì như vậy là sao quý vị? Tuy là không, nhưng mà giả hữu. Mà vì giả hữu cho nên phát lòng thương xót độ cái giả hữu để trở về không. Thầy mới nói rằng nhiếp hộ chúng sanh thì gọi là có đại bi tâm, nhiều ít hữu tình. Quý vị thấy chỗ này không? Như vậy thì khi một cái chuyện mà mình chỉ cần làm cái chuyện đó thôi quý vị hả? Mình chỉ cần mà mình phát tâm tính giải thôi, tính giải đừng có chống trái thôi. Mà từ cái chuyện mình hành như vậy thì mình đủ cả ba giới của Bồ Tát. Mà ba giới của Bồ Tát quý vị thực nhớ là thế, mình thấy rằng cái ly tướng phát tâm đó quý vị, thực sự nó là cái giới, tôi nói nhiếp luật cái giới, nó là cái giới thanh tịnh nhất. Giới thanh tịnh nhất là bởi vì nó chặn được gốc rễ. Quý vị giữ giới đó mà quý vị chỉ nhìn cái hình tướng bên ngoài đó thì quý vị thì thế nào phạm giới đây? Là bởi vì nhiều quá mình tránh không được. Quý vị hiểu không? Mà giữ giới như vậy thì phải làm sao? Cái nguyên tắc như thế là phải từ ở bên trong mà quán không, thấy không. Mà khi thấy không như vậy thì ngoài mà không không, ở ngoài mới không. Còn ngược lại mình cứ nhìn ở ngoài không á thì sao quý vị? Cái tướng nó tùy cái kiến mà ra. Cái kiến mà có đó thì các tướng đều là có. Cái kiến là không thì các tướng là không. Vậy thì giữ giới quan trọng là giữ cái tâm giới trước. Từ cái tâm đó quý vị thì sao? Cái tâm tham mình không còn á. Cái tâm tham mình không còn á. Thì cái nhà mình cũng không có tham. Cái hoa mình cũng không tham. 10 đồng cũng không tham. 1 triệu cũng không tham. Còn nếu cái tâm tham mình còn á gì? Thì mình nhìn ở bên ngoài không thì 10 đồng mình không tham, 1 triệu có thể mình tham. Quý vị hiểu không? Cái căn bản bên trong. Vậy thì nói rằng pháp cái tâm mà nhiếp luật nghi giới là giữ cái tâm thanh tịnh quán không. Mà khi đã là không quý vị thì không có phạm giới nữa. cái tâm mình thanh tịnh đó ha, không còn ràng buộc, không còn chấp trước thì làm sao phạm giới? Phạm giới là mình còn kẹt với phạm giới. Thì đó là cái ba đầu, tức là ba cái gọi là tâm tụ tịnh giới của cái bậc Bồ Tát. Mà nói về bậc khác đó quý vị, thì là tức là trực tâm. Trực tâm thấy không á, thì cái lòng mình thẳng bằng, không có ràng buộc. Trực tâm ha. Rồi ly tướng mà làm bố thí á, thì tức là thâm tâm, cái lòng sâu căn bản mình là thương xót chúng sanh. Và vì thấy chúng sanh là giả nhưng mà vẫn làm mọi việc, thì đó là đại bi tâm. Tức là trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm là tịnh độ của Bồ Tát, là cõi lành của các bậc Bồ Tát. Vậy thì nói cái chuyện mà lý tướng bố thí không thôi, thì quý vị về mặt giáo, về mặt luật á, thì đủ ba giới rồi, đủ tâm tụ tịnh giới ha. Về mặt độ của Bồ Tát thì đủ ba độ của Bồ Tát, là thâm tâm, trực tâm và đại bi tâm. Về mặt luật tu hành, giới luật mà nói đó ha, thì quý vị đủ cái giới luật của Bồ Tát. Luật Bồ Tát có ba giới thôi. Thọ giới Bồ Tát có ba giới, thì quý vị đến 40-50 giới thì chỉ có ba thôi. Một, nhất luật nghi. Hai, nhất thiện pháp giới. Ba, nhiễm với thủ tình giới. Bao nhiêu đó đã đủ ba giới Bồ Tát rồi. Về mặt hoằng pháp độ sanh mà nói, tức là thâm tâm, trực tâm và đại ly tâm á, là về mặt cư sĩ hoằng pháp mà nói. Bởi vì đó là tịnh độ của Bồ Tát cư sĩ, như là ông Như Ma Cật nói đó. Như Ma Cật á, ông nói rằng thâm tâm là tịnh độ, trực tâm là tịnh độ, đại bi tâm là tịnh độ. Quý vị thấy, vậy thì mình hành được như vậy thì mình có thể mình là luật sư tu theo luật tông, mà ngược lại mình cũng sẽ hành cái hạnh Bồ Tát cư sĩ của ông Như Ma Cật. Bao nhiêu đó thôi. Quý vị thấy, quan trọng lắm. Bao nhiêu đó là mình sẽ mình hành rất là nhiều cái hạnh rất là quan trọng. Bao nhiêu đó mình làm cũng mệt cả đời. Cầu quý vị ráng làm cho được. 4 rưỡi rồi quý vị nghỉ, tuần sau tiếp cái này.